cho bao nhiêu tiếng thị phi dị nghị đủ thứ, nhưng mà cuối cùng đó ngài làm được Nhưng mà khi mà Ngài trở thành thiền sư rồi đó, là cũng tôn vị thầy của mình, Hòa Thượng Thiện Hoa, là một cái vị là ân sư dẫn dắt, có thể nói là cái vị tổ. Cho nên là những cái năm mà mỗi năm mà đến ngày 8 tháng 12 đó, là tổ đó, dỗ tổ là tổ Hòa Thượng Thiện Hoa ghi ơn vị thầy của mình thôi. Nhưng mà tại sao bây giờ thì cũng có như thế, thì mới thấy là cái chủng tử của Hòa Thượng khác hơn là vị khác. Các vị khác giống như là đi học rồi ra hoằng pháp, rồi làm trong giáo hội, rồi hoạt động Phật sự là thôi. Nhưng mà Hòa Thượng cũng ra hoằng pháp, nhưng mà Ngài coi cái giáo lý Ngài học, Ngài thấy tại sao mà làm Ngài làm không được như vậy. Cho nên Ngài quyết lòng Ngài làm, Ngài tu. Khi Ngài tu thì tự nhiên Ngài có một cái khuynh hướng khác. Từ đó mà dòng tiền mới nổi bật sau thế kỷ 20 mới có thể vượt dậy được. Thật ra khó mà có thể làm được như vậy. Giống như mình giỏi, mình tài, mình có thể là theo một cái khuynh hướng chủ trương mình làm, nhưng để vực dậy một cái vấn đề mà đã chìm lâu cả hai thế kỷ, chìm xuống không ai biết đến thiền mà Hòa Thượng vực dậy được, thì cái điều đó là nó cái rất là đặc biệt. Sau này nhờ thiền phát triển của nơi Hòa Thượng Thanh Từ cho nên nó lan ngập ra. Chứ ngày xưa là các chùa không biết ngồi thiền là gì luôn. Bây giờ các chùa rồi các khóa tu rồi đó, tệ nhất là họ ngồi thiền 15 phút. Lúc nào cũng vậy đó, nó ngồi thiền 15 phút một tiếng là từ nơi cái mạch sống, từ nơi Hòa Thượng viện trưởng Hòa Thượng Trúc Lâm. Mới nói là một cái người mà rất là xích cách, đúng là một cái bậc tái sanh. Trở lại ở đây Ngài Đại An cũng vậy đó, tức là khi nghiên cứu giáo lý, kinh luật xong hết rồi, Ngài cứ khắc khỏi trong lòng. Mình chưa có thấu được cái lý quyền cực ở trong, tức là cái ẩn sau cái giáo lý của Phật Đà còn có một cái trạng thái an lành và thanh tịnh giác ngộ giải thoát, còn có cái tâm của Phật ở trong kinh. Cho nên cái quyển kinh nó giá trị là ở cái điều đó, chứ không phải ở nơi cái chữ nghĩa. Cho nên là ẩn sau cái ngôn ngữ đó còn có một cái tinh thần rất là phi thường. Cho nên quý vị thấy đó là thật ra đó, người ta nói thời Phật đó là không có chữ viết, nhưng mà điều này không đúng lắm đâu. Bởi vì đó là quý vị nhớ là khi mà Thái tử Thích Đạt Đa đó, Ngài học bốn bộ kinh Vệ Đà, bốn bộ kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo, thì như vậy đó, bốn bộ kinh Vệ Đà đó phải có chữ viết học được, đúng không? Ngài thấy rồi có những cái đạo sư ngày xưa đều lấy cái kinh Vệ Đà làm trọng tâm. Em nói là ngôn ngữ đã có trước thời của Bộ lâu lắm rồi, mà đến thời Đức Phật thì lại không có thấy. Là khi những cái lời của Đức Phật nói thì người ta nói là lúc đó không có chữ viết, cho nên không có kinh điển, thì cái điều này vẫn là cái dấu hỏi rất là lớn thời bây giờ. Giống như là trước Công Nguyên đó, thì ở bên cái nền văn hóa của Trung Quốc đó là đã có chữ viết, đã có hơn 1.500 năm trước rồi. Thì đừng nói thì là một cái Ấn Độ là một cái văn phong của họ chữ viết còn xa hơn nữa. Bởi vì lúc bây giờ đã có kinh Vệ Đà, kinh Bà La Môn giáo đủ thứ hết, tại sao kinh Phật lại không ra? Nên cái điều này trở thành dấu hỏi lớn. Thì có nhiều thuyết, có nhiều người họ nói là ô chắc có thể là bởi vì cái ngôn ngữ của Phật Thánh thì không thể là dùng cái chữ viết để mà diễn bài được. Bởi vì nếu diễn bài không thể nào hết ý nghĩa của Phật Thánh, cũng vì vậy mà không viết. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì thật ra thì nó cũng là một cái phần thôi. Thế còn nếu mà đã có ngôn ngữ thì cũng cần có cái chữ viết. Cái chữ viết để mình nhắc, giống như bây giờ là hệ thống truyền thông bây giờ khi mình nói ra đó, thì được ghi âm lại hết. Thì sau này những người học Phật đó, thì họ nghe những cái băng giảng vậy đó, tự nhiên họ tu hành thì cũng được. Thì cái lời Phật á, ngày xưa không viết thì đằng nào thì mấy đứa nhỏ thì nó cũng viết. Thì bây giờ nhưng mà thà ngày xưa viết đi thì nó còn chuẩn hơn là cái thời bây giờ. Nhưng mà trải qua nhiều năm sau 500 năm thì bắt đầu mới có cái chữ viết từ cái lá bối. Tức là sau khi cái thời cái tập kinh điển 500 năm đó, 480 năm thời qua Dục Vương, thì lúc bây giờ mới có cái tập cái kinh điển, bắt đầu họ mới có chữ viết bằng lá bối. Thì không biết tại sao lúc đó người ta không có viết thành chữ là Đức Thế Tôn, thì đó vẫn là cái dấu hỏi lớn mà không ai mà biết được. Và bây giờ mình nói về cái công nghệ, ví dụ như nếu mà họ đã chế tác ra những cái kinh để mà viết chữ kinh Vệ Đà được, thì một cái người thông minh như Đức Phật, một cái thái tử Tức Đạt Đa, là khi mà giác ngộ, các thầy có thể chế tác ra những cái phương tiện để mà ghi dấu lại cái kinh điển của ngài. Thì cái điều này thì mình vẫn không sao mà hiểu được. Có thể là ngày xưa cũng có những cái bộ kinh, những cái chữ viết người ta đã viết ra, giống như bây giờ những cái người mà thạc học như ngài Ca Thiên Viên à, cậu của ngài đó là ông tiên A Tư Đà, mà ngài giỏi hết tất cả những thứ tiếng, mà kể cả cái chữ viết mà ở trên đá khắc ghi đó, khắc ghi ở trên đá mà ông vua đó ông đào lên được cái cột đá đó, cái chữ viết đó mà ông không thể nào đọc được, thì tìm hết tất cả mọi người mà để có thể đọc được chữ đó, không đọc được, mà ngài Ca Thiên Viên đọc được cái chữ đó. Nó là chữ đó, chữ của Phạm Thiên. Nhưng mà ngài Ca Thiên lại không hiểu hết ý nghĩa cái chữ đó, cho nên mới đầu quân lên Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật mới giải nghĩa cái bài kệ đó, mới trở lại mới nói cho ông vua. Thì như vậy đó mới nói là ngài Ca Thiên Viên là cái người rất là thạc học. Thì vậy ngài Ca Thiên Viên có thể là những người đệ tử có thể là chế tạo ra cái chữ viết, hoặc là khắc trên đá, hay là những chữ viết của cái bản kinh mà Đức Phật nói từ kim khẩu của ngài ra vững được như thế, mà tại sao không có? Thì mình ở đây có thể nói là có thể là cái lịch sử như thế là do thời niên đại bị thất lạc, kinh điển của Đức Thế Tôn bị thất lạc, cho nên sau này những cái việc cũng học học, nhưng mà sau này những việc trước tác lại, những cái đệ tử trước tác lập lại, ta nói là cái chỗ mà mình cũng có thể đại khái như thế. Thì ở đây thì ngài mong được hiểu được cái lý cao tột, do đó sư bèn một mình du phương, định sang Hồng Châu, đi Thượng Nguyên gặp một ông già bảo sư, thầy nên xuống Nam Sương thì sẽ có sở đắc. Sư liền đến Nam Sương ra mắt Bát Trượng, là khi mà đi hành cước tìm học đạo thì đi gặp ông già. Ông già đó nói là đi xuống hướng Nam Sương thì chắc là có cái chỗ được. Thì ngài đi theo cái hướng đó của ông già nói là gặp thầy Bát Trượng, ngài dắt. Lạ như vậy đó. Mới nói là ngài phát tâm mà tu đạo đó, thì ông già nó bảo đảm là vì Bồ Tát thôi. Tức là những cái người mà giác ngộ hay những cái người mà tái sanh hay là long thiên hộ pháp thì không biết, hiện ra chỉ đường cho mình. Cho nên quý vị nhiều khi mình nói mình sợ mình tu là không ai dẫn dắt, mà chỉ sợ mình không phát tâm bồ đề được thôi. Quý vị mà phát tâm bồ đề được là luôn luôn là có chư thiện thần, chư hộ pháp gia hộ mà chỉ đường cho mình. Cho nên mình không bao giờ mà mình sợ mà mình lạc đường. Sư liền đi đến ra mắt Bát Trượng, lễ bái xong sư thưa, con muốn cầu biết Phật thế nào là phải. Bát Trượng bảo, thật là người đi cởi trâu tìm trâu, tức là đi đến con muốn tìm biết Phật mà thế nào cho phải. Thì ngài nói là thật là ông cởi trâu muốn đi tìm trâu, bởi vì ngài mình đã là Phật mà đi cầu Phật thì như vậy là nó sai trái. Ví dụ như bây giờ quý vị đã là Phật mà quý vị muốn cầu Phật thì gì là sai trái. Nhưng một cái điều mình đặt lại cái câu hỏi đó là mình đã là Phật thì ông Phật nó nằm ở đâu, và làm sao mình nhận biết được ông Phật đó, nó trở thành cái vấn đề mà của ngài Đại A, chứ không phải là một cái giáo lý bình thường mà học nhiều kinh điển như ngài Đại A thì không thể nào mà không biết là tâm mình là Phật. Mình dở như vậy mình còn biết tâm mình là Phật. Nhưng mà khi mà đến hỏi là thế nào là Phật, ngài Đại A cũng nói là con biết con là Phật đó, nhưng mà thế nào mà được thành Phật như vậy đó. Thì mà ngài Bát Trượng ngài nói đó là ông như cởi trâu tìm trâu, tức là mình bình thường mình hiểu là giống như là ngài Đại A đi tìm ông Phật bên ngoài, nhưng thật ra ngài Đại A vẫn đi tìm ông Phật bên trong, tìm ông Phật bên trong chứ không phải là tìm ông Phật bên ngoài đâu. Giống như bây giờ là mình đi đến cầu học đạo đó, mình cũng muốn làm sao cho con sáng được tâm của mình, làm sao cho mình được minh tâm kiến tánh, đúng không? Chứ đâu có phải là con muốn cầu Phật để đi gặp ông Phật ở bên ngoài, hay là ông Phật bên ngoài để mình cầu xin rồi vân vân, không có. Phật ngài cũng mang cái tâm niệm như chúng ta làm sao sáng được cái tâm của mình. Nhưng mà ngài ở đây nói là như là người cởi trâu tìm trâu là như thế nào? Bởi vì là cái mình đi tìm đó, cái tâm đó vốn dĩ là tâm Phật mà mình không biết. Ví dụ như bình thường đó là chúng ta chia ra chân, mà chia ra vọng, và là chia ra ngũ quẩn, chia ra là tâm chân thật, mình chia ra nhiều thứ như vậy. Cho nên mình nói là mình suy nghĩ vọng tưởng, đó là cái cấu trược. Mình làm những cái việc thế gian, đó là những cái uế trược. Cho nên chính vì vậy đó, mình tìm cái gì nó thanh cao và thanh tịnh hơn, đó là cái quan điểm của mình. Nhưng mà các vị đặc giả thì các vị lại khác hơn, những cái uế trược nhất nó trở thành là thanh tịnh bồ đề, mới gọi là phiền não tức là bồ đề. Cái vọng tưởng, cái phiền não, cái thân năm uẩn giả tạm và các pháp của thế gian này, cái gì cũng là Phật mà chỉ ngay đó mà nhận lấy thôi. Ngay đó là sao? Nghĩa là mình sống tròn được cái tâm niệm, bối cảnh và cái môi trường hiện có, thì như vậy đó là tâm mình và cảnh nó nhào nắn lại, nó trở thành một ông Phật. Bởi vì đó, ví dụ như quý vị thấy một ông Phật ngồi trên đó, người ta nói bằng fiber glass thôi, chứ còn có loại nhựa thôi. Nhưng mà nếu mà nhựa không thì nó không thành vậy. Mà họ pha rất nhiều hợp chất ở trong đó, và sơn, và tác tạo đủ thứ thì nó mới thành được. Thì cũng như vậy đó, mình nói là một ông Phật của mình là một cái tâm thanh tịnh giác ngộ giải thoát viễn nguyên thế gian này thì không thể nào thành được. Và ông Phật của mình nó cũng là một cái hợp chất, tức là từ cái tâm thanh tịnh này nó hòa quyện với cuộc sống nhân sinh, tức là hòa quyện vào cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, từ những ý niệm, ý tưởng, kể cả cái phiền não, tham sân si của mình, nó gói gọn lại để nó tác thành lên một vị Phật của mình. Cái đó là ông Phật hiện hữu của chúng ta. Thì như vậy đó, bây giờ mình đi tìm cầu, mình lại nghĩ là trong tâm mình có nhiều cái khía cạnh, bây giờ mình phải bỏ hết những cái khía cạnh dở để đạt được khía cạnh tốt hơn. Thì như vậy gọi là cởi trâu mà đi tìm trâu. Bởi vì bỏ những cái mà mình cho những cái này là không phải, tìm cái tâm nó giác ngộ giải thoát hơn là phải. Cho nên chính vì vậy đó là cái phạm vi của mình không thể nào giác ngộ được. Còn ngài đã ăn cái ngài giác ngộ thẳng là từ nơi cái chỗ tìm kiếm, từ nơi cái phiền não, từ nơi cái hiện bối cảnh của ngài đó, và ngài giác ngộ được. Cho nên nó gọi là ngài nhận ra được cái con trâu của mình. Thì ngài mới nói là sau khi biết thì như thế nào, tới sau khi mà con đã nhận ra được như vậy thì như thế nào. Ngài nói như cởi trâu về nhà thôi, thì đó là nhà của ông rồi, không cần phải tìm kiếm gì hết. Ngài mới nói là chẳng biết là trước sau gìn giữ như thế nào. Cỡ được trâu về rồi đó, nhưng mà gìn giữ được trâu là cái vấn đề nữa, chứ không phải là cỡ được trâu về cái hình thế vậy là xong rồi. Nhưng mà tại vì khi mà cỡ trâu về nó chưa được thuần thục, nó còn chạy nhảy đây kia đủ thứ, nó còn quậy phá. Cho nên là ngài hỏi là bây giờ làm sao, thì tổ mới đáp là như người chăn trâu cầm roi dòm chừng, không cho nó ăn lúa mạ của người. Sư nhân nay lãnh hội được ý chỉ, chẳng đi tìm trâu nữa, nó không đi tìm trâu nữa. Ngài nói như cái người chăn trâu cầm roi đó dòm chừng, thì tất cả những cái bản tả này, tất cả cái từ nơi ngài đã ăn này, mà sau này quý vị đi vào trong các thiền viện á, quý vị thấy là 11 chăn trâu, người ta mới chế tác ra 11 chăn trâu từ nơi cái bối cảnh của ngài đã ăn. Đó là đặt ra bài hát là sáng các trâu ra đồng vừa làm vừa chăn, thì đó là trâu đen rồi đây trở thành trâu trắng rồi đó, vân vân, đến khi cái con trâu trắng là nguyên cái bối cảnh này là đều có. Mà các thần sư hay ví dụ con trâu giống như ngài Quy Sơn, ngài cũng nói là sau khi chết ngài thành con trâu dưới núi, bên hông trái của ngài để bốn chữ Quy Sơn lên thượng tăng, thì các ông gọi là Quy Sơn hay gọi là con trâu đó. Con trâu thường đề cập ở trong các thiền viện, mà và đề cập mà lớn nhất, mà sâu xa, mà nói nhiều nhất là từ nơi ngài Đại An. Thì suốt cái hành trình của ngài Đại An, ngài chỉ chăn một việc là chăn trâu thôi. Thì như vậy đó, bây giờ ngài nói là như cái người mà chăn trâu cầm roi dòm chừng, không cho ăn lúa mạ của người. Cầm roi tức là cầm cái kiếm trí huệ. Lúc bây giờ mình đã nhận được cái kiếm trí huệ rồi, là ban đầu người ta tưởng cái kiến trí huệ là cái sự hiểu biết, mà cái kiến trí huệ trong nhà thiền là một cái sự nhận lấy. Ngài Nam đã nhận lấy được con trâu của mình, tức là biết được các pháp nó đều từ tâm mà phát sanh, cũng đều từ tâm mà trở về. Đây là cái kiếm đại trí huệ, đây gọi là bảo kiếm đó. Cái kiếm này có năng lực rất là phi thường. Thì như vậy tất cả những phiền não của mình, tất cả những nghiệp chướng của mình đều từ đây mà mình giải quyết. Ví dụ như thường thường á, là mình nói cái nghiệp của mình nặng, nghiệp nặng thì mình phải sám hối như thế nào để cho cái nghiệp mình nó hết. Ở đây đó là khi mình nhận được cái này, là cái bảo phiếu này sẽ cắt đứt hết tất cả những cái nghiệp. Ví dụ như là mình cái nghiệp nó tồn tại khi tâm mình là nó không có thường trụ, khi tâm của mình là nó đi đây đi kia. Còn nếu mà quý vị sống tròn được cái bản tâm của mình trong cái bối cảnh đó hiện tại, và tất cả những cái tâm niệm của mình mà quý vị tự chuyển hóa được bằng một cái tâm nó an lành hiện có của mình, thì tự nhiên đó là tạo một cái năng lực nó phi thường, nó biến cái tâm nó u tối của mình thành cái tâm nó trong sáng. Thì như vậy khi mà cái tâm nó trong sáng thì tất cả những cái nghiệp của mình nó sẽ tự tan hết. Và đó là một cái là nhận ra được một cái bảo kiếm. Ngài đã nhận ra được cái bảo kiếm như vậy đó, đó là cứ cầm cái kiếm này là cứ cầm cái roi, cứ dòm chừng thôi. Tức là dòm chừng tức là lúc nào cũng sống trong cái tỉnh giác, hàng tỉnh hết. Thì như vậy khi nào mà tâm của mình nó chạy đi thì kéo như vậy, nó chạy đi. Ví dụ như bình thường quý vị cũng nhận thấy như vậy, nhưng nhiều khi mình quên, lo cái công việc mình quên, hay là mình đi làm mình quên, hay mình nói chuyện mình quên, hay tất cả những công tác gì mà mình đánh mất đi cái bản thân của mình quên, thì liền kéo nó trở lại. Thì bằng cái roi cái kiếm này nè, tức là trở lại một cái nhận ra được là cái con trâu của mình, nắm mũi nó kéo lại cái con trâu của mình, tức là cái tâm, mà cái tâm đó nó ẩn hiện tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Bởi vì quý vị đó gọi là kiến sắc minh tâm, tức là chỉ cần thấy một hiện tượng là mình biết là cái hiện tượng đó và tâm mình chỉ là một thôi. Thì thấy hiện tượng đó biết là tâm mình đang ở đâu. Quý vị nghe cái gì là quý vị biết là tâm mình nghe, và trong cái âm thanh đó nó đã có mình ở trong đó, quý vị mới có thể nghe được. Ví dụ như bây giờ khi mà mình thấy một cái người đó thì cái người đó đã ở trong tâm của quý vị rồi. Thì như vậy đó, bởi vì tâm mình không có nhận ra được. Bây giờ quý vị cứ nhận ra cái cảnh trước, tức là gọi là đoạt cảnh chẳng ngọt như ở trong cái nhà thiền hay nói đó, là có khi đoạt như không đoạt cảnh, đó là cái giao thông của các vị tổ thường hay nói như vậy đó. Ngũ vị đó, ngũ vị mà của ngài Đặng Sơn đó. Bây giờ mình học một vị trước đi, tức là đoạt cảnh mà không đoạt nha, tức là khi mà thấy cảnh là biết có mình. Bây giờ quý vị đang ở đây, quý vị thấy hết tất cả, thì tất cả xung quanh của quý vị là tâm mình đã có hiện hữu đó. Nhưng quý vị đừng có nói là tâm mình là cái gì, thì bởi vì tâm mình nó vô tướng mà sao mình thấy được. Nhưng mà tâm mình nó lại hợp với các tướng của muôn pháp, cho nên là thấy muôn pháp là biết có tâm mình. Cho nên là thấy tất cả cảnh duyên, nghe tất cả âm thanh và hiện tượng xung quanh chúng ta đều là tâm của mình á. Thì lúc bây giờ quý vị kéo con trâu trở lại, kéo con trâu trở lại, tức là nó mình quên theo vợ, tức là con trâu mình nó đi ăn lúa mạ của người. Thì đó là cái chỗ mà ngài đại an ngài tu. Mình tưởng là trong nhà thiền nó là nó khác, nhưng mà khi mà thầy đọc trong cái bản kinh Di Giáo đó, thì trong bản kinh Di Giáo đó là Đức Phật lúc mà ngài gần nhập niết bàn đó, ngài cũng nói một cái đoạn cũng giống như vậy, nhưng mà ngài không nói con trâu mà ngài nói là con bò. Từ vì hình như là cái thời bây giờ thì Ấn Độ là có bò thôi, chứ hình như không có trâu, cho nên là người ta hay là có những cái xe bò đó. Cho Đức Phật mới nói đó là cái người tu này, các tỳ kheo, các con cũng giống như là cái người chăn bò, tức là luôn luôn cầm cái cây roi, đừng cho con bò nó ăn lúa mạ của người. Một khi ăn lúa mạ của người, các con phải kéo nó lại. Đó là cái trong bản kinh Di Giáo mà Đức Phật cũng nói giống như là thiền giả bây giờ là tu là nó như thế, không có phải là tu là cái gì đó nó nguy hiểm, nó khác thường, tu là cái rất là bình thường. Nhân thiền sư Linh Hữu khai sáng tại Quy Sơn, sư đích thân đến phụ tá, đến khi Linh Hữu tịch, đại chúng thỉnh sư tiếp nối trụ trì. Sư thượng đường bảo chúng: cả tại các ngươi đến đại an này tìm cầu cái gì? Nếu muốn làm Phật, các ngươi tự là Phật, sao lại gánh Phật sang nhà bên mà tìm, luống tự nhọc nhằn? Ví như con nai khát nước mà chạy theo ánh nắng giống như là nước. Con nai lầm tưởng là nước cắm đầu mà chạy tìm, biết bao giờ mà được kết hợp. Là Ngài nói là các ngươi đến đại an này tìm cầu cái gì? Nếu muốn làm Phật thì các ông đã làm Phật rồi, không cần sai nhà bên để mà tìm cầu. Nhà bên tức là nhà ta. Cho nên như vậy đó, là mình đã là Phật thì không cần gánh Phật mà đi. Cho nên là ngày xưa mà mình có những chuyện mà giống như Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài nói đêm đêm cùng Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi đó. Mình nghĩ là chắc có thể là các vị giác ngộ rồi các vị mới có ông Phật vậy, còn mình chưa giác ngộ thì làm sao mình có ông Phật để mà giác đi mà sao mà cùng được, đúng không? Nhưng mà bởi vì đó, là khi mà các vị giác ngộ rồi, các vị lại thấy là những cái gì chúng ta có đều là đức tánh của Phật hết, đều là đức tánh của Như Lai hết. Những cái suy tư của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái việc làm của mình đều là đức tính của Phật. Ngày lâu nay mình bị một cái, mình bị một cái như thế này, mình nghĩ đó là mình có tham sân si phiền não là mình quyết được. Nhưng mà các vị đạt giả thấy tham sân si phiền não nó không phải là tâm mình. Bởi vì tham sân si phiền não là nó thuộc về thân tâm ngũ, nó không phải thuộc về tâm. Thí dụ như bây giờ quý vị mà nổi sân, quý vị nổi sân lên đó là do ý niệm và cái tư tưởng của mình mà nó khiến cho mình bực bội lên. Mà tư tưởng và cái ý niệm đó từ nơi cái não bộ của mình mà nó phát ra, não bộ mình nó phát ra. Nhưng mà nó có một cái là do tâm nghiệp của mình nó tác động, nó tác động lên. Thí dụ như cái người đó nghiệp nặng đó thì họ khiến cho cái cơ địa của họ, thần kinh và tâm thức của họ rất dễ bực bội, khó chịu. Họ rất là tham lam, họ sân hận, là nó đủ thứ là nó tác động lên trên cái não bộ của mình mà nó khiến như vậy. Nhưng mà đây để phá trừ, để phá trừ được cái này thì đầu tiên đó là mình phải xác định tất cả những đó không phải là mình. Tham sân si phiền não không phải là chúng ta, để chi, để cho nó không có chi phối mình. Thì như vậy đó là bởi vì do cái tư tưởng của mình mà nó khiến cho tâm mình cũng như vậy, do cái nhận thức của mình mà nó khiến cho tâm mình nó như vậy. Giống như hồi nhỏ đó là quý vị hay chơi dại đó, có mà hồi nhỏ quý vị có hay đi hái trộm của người ta cái gì không? Con nít hay quậy phá đó, làm những chuyện nó bậy bạ, thì do như vậy, do cái sự nhận thức của mình nó không có, cho nên mình mới làm như vậy. Khi mà lớn lên một chút, bắt quý vị nhận thức ra mình không nên làm như vậy, cho nên quý vị không có làm. Để lo cái nhận thức của mình mà nó khiến cho cái đời sống của mình nó thay đổi và con người của mình nó thay đổi. Nhưng mà tất cả những cái này đều do cái nhận thức của mình. Thì như vậy đó là người ta cứ nói là cái nghiệp của mình là hay nóng giận, cái nghiệp của mình là hay nóng tham. Nhưng mà thật ra đó, cái nóng giận và cái tham của mình đó là không phải là tâm mình. Và cái điều này đó là mình phải tách nó ra trước. Khi mà tách nó ra rồi đó, rồi mới nhìn thẳng cái bản chất của nó. Khi nhìn thẳng cái bản chất của nó, thấy cái tham và cái nóng giận vốn dĩ nó là không tịnh. Bởi do khởi niệm cho nên nó mới tác động nên có tham và có sân. Bây giờ mình không khởi, khi mình không khởi thì tham sân nó tự lại, thì tất cả những tham sân đó nó trở về bản tánh của chúng ta. Cho nên chính vì vậy đó là Phật và Bồ Tát đó, không cho cái tham sân là cái đối tượng của diệt trừ, mà nhìn cái tham sân bằng một cái ánh mắt nó từ bi. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là có những cái người con rất là ngỗ nghịch, người con rất là ngỗ nghịch, nhưng mà bậc làm cha làm mẹ có thể bỏ con được không ạ? Không thể nào bỏ con được. Vì sao? Con sanh ra từ nơi bụng của mình, từ nơi máu thịt của mình, nó là một cái phần thân của mình. Cho nên vì vậy mới nói là cha mẹ thiêng liêng vậy đó. Cứ nghĩ con của mình nó giống như là một cái phần thân thể của mình, cho nên con đau là mẹ đau, con đau là lòng mẹ là đau, cha cũng là nôn nao vì con cái của mình. Tự nhiên mà tất cả những cái tâm lý của mình đó, nó đều phát ra, đều là những cái đứa con trong tâm của mình đó. Vì vậy đó là các vị đó nhìn tâm của mình bằng cái mắt nó từ bi. Mỗi tâm niệm của mình các vị nhìn nhận đó là một chúng sanh, Ví dụ như tâm tham của một chúng sanh nè, tâm sân của một chúng sanh nè, tâm phiền não, tâm lo nghĩ, tất cả những tâm đó đều là một chúng sanh đó. Mà những chúng sanh đó là những người con của mình. Cho nên đó là Đức Phật nói đó, Ngài thương tất cả chúng sanh giống như La Hồng La, là thương tất cả những người con giống như là con của Ngài. Thì Ngài muốn nói lên, Ngài diễn tả lên cái bản tâm của Ngài. Tức là Ngài thương hết tất cả tham sân si, phiền não, mạn nghi, tà kiến, ác kiến đều là con của Ngài, nhìn bằng cái ánh mắt nó từ bi. Mà khi mà mình thương con bằng ánh mắt nó từ bi thì tức mình chuyển hóa được tất cả những đứa con nó ngoan hiền. Cho nên thường thường là quý vị thấy mình thương con cái mình giận mình la, mình chửi, mình bới, cái bỏ mình đi luôn. Nhưng mà còn các vị đạt giả đó là biết nó sai nó sửa, mà các dùng cái từ bi để mà cảm hóa. Khi mà cảm hóa được thì những người con nó trở thành hiền ngoan hơn. Thì cũng như vậy, trong tâm của mình tất cả những cái phiền não nó xảy ra trong lúc mình tu hành, mình điều đầu tiên của mình nhìn bằng ánh mắt từ bi, mình biết đó là những chúng sanh rất là nhỏ nhặt, mình thương. Mà khi mình thương rồi đó, tự nhiên mình không có đồng hóa với nó nữa, mà mình là cái người chuyển hóa. Đây mới gọi là chuyển tâm, mới nói là chuyển tham sân si thành bồ đề, chuyển tất cả những uế trược thành tịnh độ, là như vậy đó. Tức là điều đầu tiên muốn chuyển được một chúng sanh là phải có chất liệu của từ bi. Chứ còn thường thường á, là đầu tiên mà mình dùng hay mình sát phạt á, mình giận lên, mình nói tôi tức tôi quá, tại sao tôi cứ giận mà tôi tức quá tôi quá, tại sao tôi ngu si. Mình tức là mình cứ mình đập ngực, đập đầu, đập cổ, đủ thứ hết. Và mình tưởng ở đó là nó hay, nhưng mà thật ra nó không hay. Đó là cái người không có hiểu biết, không có trí tuệ. Cái điều đầu tiên là quý vị thấy được bản thân mình. Quý vị thấy được bản thân mình là quý vị mới có thể tu được. Cho nên vì vậy đó là cái khôn nhất mà chư tổ hay nói là thường thấy lỗi của mình. Tất cả những cái sự kiện gì mà mình nó xảy ra, mình đều nói chắc là lỗi của tôi. Thì mình biết đây là cái lỗi của mình, thì tự nhiên á là mình ít phiền não và là ít khó chịu hơn. Chứ còn mình nói ô lỗi này là lỗi của người khác, tôi là không có lỗi gì hết, là mình thù hận càng nhiều, mình đau khổ càng nhiều. Thì trong tâm của mình như vậy đó, khi một sự kiện nào nó xảy ra là quý vị phải thấy được bản thân mình trước, mình mới dùng cái từ bi của mình đó, là mới quả lấp hết tất cả những cái lỗ trống ở nơi tham sân si. Bởi vì khi tham sân si nó nhiều cái lỗ trống, giống như cái người mà khi mà mình nói một câu ra đó, người ta nói là khi mà mình nói ra đó là tinh thần của mình đó là nó bị tổn đi, tức là nó đã có nhiều cái chỗ hở rồi. Ở khi mà quý vị nói ra là quý vị là có được mất hơn thua phải quấy rồi, thì như vậy đó là cái ngôn ngữ không bao giờ nó cùng hết. Còn á, mà khi mà mình im lặng thì tự nhiên đó mình không còn cái sơ hở gì. Cũng như vậy, tham sân si phiền não khi mà đã phát ra rồi, nó kìm nhiều cái lỗ trống, nhiều cái điểm sai đó. Cho nên dùng từ bi của mình khỏa lấp lại, là những cái chất liệu để hàn gắn tất cả những cái vết thương. Đó là cái từ bi của mình, để rồi chuyển hóa tất cả những tham sân si phiền não đó, nó trở về cái tâm của mình. Phải là ánh mắt từ bi, mà từ bi từ cái lòng mình trước. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi mình chỉ miễn cưỡng mình thương người ta, miễn cưỡng mình giúp người ta, mình nói là mình đệ tử Phật mình phải làm. Nhưng mà còn các vị mà tu hành lâu đó, họ còn miễn cưỡng đó, bởi vì cái từ bi của họ đó là tràn ngập từ trong tâm của họ. Họ đã thương tưởng và chuyển hóa hết tất cả những cái tham sân si phiền não ở trong lòng họ rồi, thì cái tình thương đó bắt đầu là nó tràn ngập ra cho mọi hết tất cả mọi người, hết tất cả mọi chúng sanh. Thì như vậy đó, đó là cái sự hoàn thiện, một cái từ bi mà nó rất là đầy đủ. Cho nên chính vì vậy đó là mới nói đến cái chỗ mà mình đã là Phật, không cần gánh Phật sang nhà khác mà tìm cầu. Thì điều đó rất là phi lý, mà tự mình hiểu được cái điều này, sống tròn được cái tâm này thì mình đã là một ông Phật. Các ngươi muốn làm Phật, chỉ cần không có tâm điên đảo, vinh theo, vọng tưởng, nghĩ ác, cấu dục, chẳng sạch của chúng sanh, tức là các ngươi là thành chánh giác mới phát tâm. Lại đỡ đến chỗ riêng nào luận bàn, sở dĩ đại an ở núi quy 30 năm, ăn cơm núi quy, mặc áo núi quy, đại tiện núi quy, mà không học thiền ở núi quy, chỉ trông chừng một con trâu, nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ liền lôi nó lại, nếu nó ăn lúa mạ của người liền đánh đập điều phục nó, đáng thương đã lâu, con trâu chịu sự rầy rà, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng đứng trước mặt, chọn ngày hiện sờ sờ, đuổi cũng chẳng đi. Thế là con trâu này nó thành đứng trước mặt luôn, bây giờ muốn đuổi nó cũng không được nữa. Thì ở đây ngài nói muốn mà làm Phật đó, thì không cần có những cái tâm mà điên đảo vinh theo vọng tưởng, nghĩ ác cấu dục chẳng sạch của chúng sanh. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải chuyển hóa được tất cả những cái tâm này, chứ mình không có nói là thần thánh là mình tự nhiên là thành Phật, là tự nhiên hết những cái tâm này. Mà cái tâm này nó là cái tâm mà gọi là từ xưa đến giờ mình sử dụng, cho nên nó quen. Mình quen vọng tưởng nè, mình quen cái tâm điên đảo, quen cái tâm nghĩ ác cấu dục đủ thứ, mình quen hết những cái đó. Cho nên bây giờ phải chuyển hóa được cái tâm này. Mà muốn chuyển hóa cái tâm này, điều đầu tiên là chúng ta phải có cái gương trí tuệ, phải thấy được cái con trâu này, để rồi mình mới chuyển hóa. Khi mà cái tâm của mình nó bình thường trở lại, tức là cái tâm nó bình thường, là một cái tâm mà nó tự nhiên, mà nó tự nó đầy đủ. Tự nhiên làm sao? Tức là thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, thì đương nhiên mình ngồi đây thì tâm mình phải ngồi đây. Đây là cái điều rất là bình thường. Còn mình ngồi đây mà tâm mình nghĩ chỗ khác, điều này không có bình thường. Tức là mình đã đánh mất đi cái mình đang có đây. Nhưng mà tại sao đó, mình nói là nhưng mà mình có đầu, mình có quyền suy nghĩ chứ. Nhưng mà có như thế này nè, bởi vì mình suy nghĩ những cái mà nó không thật. Ví dụ như bây giờ cái cảnh giới hiện giờ là cảnh giới không thật của mình. Khi mà quý vị nghĩ về cái chuyện quá khứ đó, thì cái quá khứ nó lại là không thật. Quý vị nghĩ về cái chuyện tương lai đó, cái tương lai cũng không thật. Và quý vị mà nghĩ đến người này người kia đó, tất cả đều chỉ là cái bóng, cái ảo ảnh thôi. Mà ở đây ngài nói giống như là cái con nai mà nó khát nước, mà nó đi tìm nước, thấy cái bóng nắng là nó chạy tới, mà khi chạy tới lại không thấy nước nữa. Thì những cái tư tưởng của mình nó phát ra cũng như vậy đó. Những tư tưởng nghĩ ác, tham sân si vậy đó. Nhưng mà khi mà quý vị nhìn kỹ lại thì nó lại không có cái gì đó. Nó chỉ là một cái ảo giác thôi. Và chúng ta luôn sống với cái ảo giác như vậy. Cho cái giá trị thật nhất của cái con người là quý vị đang ngồi đây, thì cái điều giá trị nhất là tâm mình là đang ở đây. Nó là một cái sự thật, bởi vì mắt của mình thấy là cái điều đó là sự thật. Cho thế gian ta nói là trăm nghe mà không bằng một thấy đó. Tức là bởi vì cái thấy là cái trước mắt, mà nghe là cái chuyện đó qua rồi. Cho nên nói là trăm nghe không bằng một thấy. Cho nên bây giờ cái thấy của mình mới là cái thật, mà cái nghe hiện tại của mình đây mới là cái thật. Bây giờ cái ai tới nói mình đây là cái thật, cái mắt mình thấy đây là cái thật. Thì vậy đây là một con người thật, sống thật. Thì đây gọi là cái tâm nó bình thường. Tâm bình thường ở trong cái chế độ của cái cơ địa bình thường. Tức là cái cơ địa mình bình thường, nó phát ra cái tâm nó bình thường. Thì đây gọi là tâm bình thường. Thì cái tâm này nó không có vọng tưởng, không có nghĩ ác, không có binh theo. Thì đây mới gọi là cái tâm Phật. Thì như vậy đó, nhưng mà mình cũng bị quên. Khi mình quên, mình liền trở về. Là cái gì dắt được con trâu nó trở về. Khi vì dắt được con trâu trở về đó, thì lâu ngày như thế đó, thì tự nhiên đó là tâm mình nó tự nó thuần thục, nó không có còn chạy đi nữa. Quý vị đi là quý vị sống tròn những đi. Cho nên vì vậy mà những cái pháp thiền hay nói là đi mình biết đi, thở biết thở, biết là đủ thứ. Nhưng bởi vì người ta kẹt ở trên cái chữ biết đó, cho người ta đáng biết bằng cái tâm thức thôi. Nhưng mà cái tâm nó bình thường, nó gần như vậy đó. Gần như vậy là ví dụ mình ngồi đây cái gì đến mình cũng biết, mặc dù mình không có quan điểm mình biết. Ngồi đây thấy có Phật tử đi vô chùa, mình thấy mình cũng biết, đâu cần phải tôi cần phải thấy cái người đó để người đó mới vô chùa được, không có. Họ tới họ luôn là đi mặc tình à, họ nói gì mình cũng nghe bình thường, không cần phải suy nghĩ. Thì như vậy đây là một cái tâm nó rất là bình thường. Cái tâm này rất là cái tâm trong sáng. Ở ngoài bác sĩ đi học rồi họ hay nói là quý vị mà lớn tuổi mỗi ngày quý vị phải cần phải đọc báo để cho nó kích cái não mình suy nghĩ, thì như vậy mình mới đỡ quên. Rồi quý vị phải xem truyền hình, quý vị thấy làm đủ chuyện của những người già rồi đó. Những người già họ vô họ tập viết, tập tô, tập chỉ, tập họ tập đủ thứ vậy đó để họ kích cái não cho họ, họ đỡ họ không bị mất cái trí nhớ. Nhưng thật ra đó là những cái thường mà người ta nghĩ là như vậy đó. Nhưng mà thường thường quý vị quên nhiều là sao? Quên nhiều là chúng ta không sống được ở nơi cái hiện tại của mình trên đường của mình. Cho nên khi mà thầy đi giảng ở bên Düsseldorf thì khi mà trong cái buổi giảng đó, thầy nói là cái bộ não của mình đó là mình chỉ xài chỉ có 1/1 tỷ thôi, và trong khi đó là nó còn có rất nhiều. Cho nên có những cái đứa trẻ rất là thông minh, nó nhớ nhiều đủ thứ là cũng từ trong bộ não, mà mình cũng có y chang vậy đó, nhưng mà tự nhiên mình không có phát ra được, nó còn nhiều lắm. Mà sở dĩ không phát ra được đó là bởi vì do mình cứ phiền não nghĩ chuyện quá khứ rồi không à. Bây giờ mình tu rồi tâm mình nó sáng hơn. Khi giảng xong rồi cái có Phật tử họ đến với thầy, má của con nó bây giờ bị mất trí nhớ, thầy làm sao cho má con hết trí nhớ, cho má con nhớ lại được. Tưởng là khi mà nói vậy cái Phật tử tưởng thầy cũng là thần thánh, bây giờ làm cho ta là có thể là nhớ được luôn. Nhưng mà nó có những cái này, thầy mới nói đó, đây là một cái mất trí nhớ của cái bệnh này, mà cái bệnh này đi bác sĩ chứ không phải cho thầy được đâu. Cái bệnh đó mình bây giờ mình đến bây giờ mình cũng biết nói sao, cho nên mình căn cứ theo giáo lý mà mình nói. Nhưng mà nó thật là như vậy đó. Thường thường á, mà cái người già cái bị biết mà hay bị đảng trí quên nhiều là họ cứ sống trong cái ký ức nhiều quá, họ đánh mất đi cái giá trị trong hiện tại, họ quá lo nghĩ, họ quá chán nản và buồn phiền là những người đó dễ mất trí nhớ chứ. Chứ không phải là do mình đọc báo mất tích cái não đâu. Chứ còn nếu mà bây giờ mà nếu quý vị giữ được cái tâm an mà sống được bình thường, khi tâm mình nó bình thường này nó sẽ không còn bị ngăn che, đầu óc của mình nó sẽ minh mẫn hơn nhiều lắm. Học nó nhớ nhiều hơn, quý vị nghe pháp quý vị nhớ. Cho nên có nhiều quý Phật tử hay nói là sao mà con nghe pháp nhiều lắm, thầy nào con cũng nghe, bây giờ hỏi lại con nhớ gì chứ. Là bởi vì quý vị mình nghe mà thường thường đó là cái mình nghe nó trở thành những cái nghiệp, mà những cái nghiệp đó nó đóng khung từ cái trong lòng của mình. Ví dụ như bây giờ cái giá trị của chúng ta là hiểu biết được chừng như thế này, rồi khi mà người nào giảng mà nó hợp với cái giá trị hiểu biết của mình đó, mình đã hợp hay nó giảng được, giảng đúng. Còn mà giảng mà giống như mình không thấy phù hợp với mình hay là thấy mình nó ổn thì nó giảng nó chưa tới mà chưa tới với mình thôi, mình nghe tới người khác, đó là như vậy. Tức là mình luôn luôn đó là mình bị mình đóng khung như vậy. Nhưng mà là nếu mà tâm của mình quý vị giữ được cái tâm bình thường mà quý vị nghe pháp là quý vị tiếp thu được những cái bài pháp rất là hay, những thầy nào giảng cũng hay á, chứ không phải là thầy nào giảng hay thì kia giảng không hay, mà người giảng không hay là giảng không phù hợp với mình. Nhưng mà thường thường nếu mà giảng đúng theo giáo lý của Phật á, là bởi vì đó là các thầy là họ truyền tải cái giáo lý của Đức Phật, chứ không phải là từ nơi những cái ý niệm. Nhưng mà có nhiều người họ giảng họ để cái tâm mà của họ vào kinh điển nhiều quá thì nó cũng không tốt. Nhưng mà theo như cái lời của Phật nói, truyền tải cái giáo lý của Đức Phật để chuyển hóa tham sân si phiền não của chúng sanh, bài pháp nào cũng hay. Mà quý vị dùng cái tâm bình thường quý vị nghe là quý vị sẽ nhớ. Quý vị sẽ nhớ được. Đó là do tâm mình bình thường mình sẽ nhớ được, tâm mình nó tự nó sáng thôi. Chứ không cần là phải là mình phải đọc nhiều hay mình phải suy tư nghĩ tưởng nhiều. Quý vị càng suy tư nghĩ tưởng nhiều chừng nào nó làm mòn mỏi bộ não mình nhiều chừng nào. Còn quý vị mà vô tư, vô tâm mà an lành sống trọn vẹn được trong cái bối cảnh hiện hữu của mình thì bảo đảm là quý vị sẽ sáng hơn, nhớ nhiều hơn, thông minh hơn. Cho nên quý vị thấy có nhiều người mà họ tu giỏi đó, lớn tuổi nhưng mà họ vẫn xuất sắc, họ cũng giỏi, họ vẫn làm được. Cho nên ở đây Ngài nói là Ngài ở núi Quy 30 năm rồi, ăn cơm mặc áo ở đó, nhưng mà Ngài không học thiền ở núi Quy. Vì sao? Bởi vì thiền ở trong lòng, chứ không phải thiền ở ngay cái bên ngoài. Đặc biệt là như vậy đó, con trâu Ngài đầy ra, tức là Ngài lúc nào Ngài cũng kéo con trâu về, cái gì sống lúc nào sống tròn đầy như vậy đó, quen riết rồi cái là Ngài cứ sống được như vậy luôn. Bây giờ là cái tâm nó bình thường trước mặt như nè, làm cái con trâu trắng, cái con trâu đen đó là cái tâm nó chạy vòng vòng thiền não đủ thứ, chạy đây chạy kia, còn bây giờ lúc nào cũng sống hiện hữu ở đây. Cho nên các thiền giả các Ngài tự tại như vậy. Cho nên có người hỏi Ngài Đại Mai đó là thầy sống ở đây bao lâu rồi, thì Ngài mới nói đó là Ngài chỉ thấy là bao lần lá xanh rồi lá rụng. Ngài không nói bao nhiêu, thấy lá xanh lên nó rụng. Bởi vì bây giờ Ngài thấy lá xanh, rồi lúc thấy lá vàng Ngài lại thấy lá vàng, rồi trở lại lá xanh Ngài thấy bao lần vậy đó. Ngài chẳng nói bao năm là thuộc về cái thời gian, thuộc về quá khứ, và cái thấy trước mặt đó là cái hiện hữu. Sống tròn được như vậy đó là quý vị là giữ được cái con trâu trắng, con trâu của mình sẽ trắng ra. Bây giờ đủ nó không cần đi nữa, bởi vì nó là cái hiện hữu, cái thật rồi, còn cái gì đuổi cũng không được, cái gì làm gì nó cũng trước mặt hết. Rồi tự nhiên là mình có cái sức tự do, sức tự do. Đây mới đúng là cái chỗ mà của cái người tu hành thực sự, mới là cái sự nghiệp của chúng ta. Cho nên vừa rồi thì bạn mới nói là cái trí tuệ là cái sự nghiệp, mà trí tuệ phải là cái tâm này mới là cái sự nghiệp, còn tất cả những cái khác là hoàn toàn không có cái sự nghiệp cả, không phải thuộc về thế gian. Quý vị được cái con trâu này là cái con trâu trắng, là bạch tượng. Mà cái bạch tượng này đó là trong kinh Pháp Hoa diễn tả cái phẩm mà thí dụ đó, phẩm ba xe đó, xe nai, xe hu và xe trâu, và con xe trâu trắng đó, xe nai, xe dê và xe trâu đó. Mà cái xe mà xe trâu tức là Đức Phật đưa hết cả cái tâm tình vào trong cái con xe trâu trắng này, tức là Ngài truyền cho chúng ta chi kiến Phật chính là con trâu trắng. Mà chi kiến Phật đó, cái chữ tri là cái gì? Kiến là cái thấy, tri là cái biết, tức là mình thấy mình biết, và là tri kiến là thấy biết rõ ràng, và là tri kiến Phật tức là khi mình thấy biết là tự nhiên tâm mình nó giác, tâm mình nó sáng. Ở nơi đây nghe mình biết, nghe biết thấy biết đủ thứ, đó là cái tâm trạng thái. Và quý vị phải thử thực tập về nhà đi đâu, việc làm quý vị cứ sống tròn với một cái bản tâm của mình, bối cảnh những cái mắt thấy tai nghe mình, quý vị cứ sống tròn như vậy. Tâm mình nó chạy đi chỗ nào làm tự gì đó là mình đang ở đây mà. Cho mới nói là có cái thân này là nó quý như vậy đó. Mình không có thân là mình không có tu được, bởi vì khi cái thân ở đây là cái tâm mình ở đây. Bây giờ quý vị có suy nghĩ ưu tư buồn phiền gì, quý vị trở lại là cũng trở lại đây thôi à. Cho nên đây là cái chỗ trở về ngôi nhà của mình. Bởi vì ở đây quý vị thấy được, ở đây quý vị nghe được, cảm nhận được, hiểu biết được, tất cả cái đó đều là bản tâm của mình, đều là con trâu trắng của mình. Mai mốt cái đuổi nó cũng không đi luôn. Tức là ngày xưa mình còn nắm dây mình giật cầm roi, bây giờ roi mình bỏ luôn, dây mình bỏ luôn, cái con trâu nó cứ sà sà đó, gọi là thấy trâu sà sà rồi, đi đâu cũng có con trâu theo, đi tới lui qua lại đều có con trâu trắng, an nhiên tự tại. Thì đó là cái chỗ mà quý vị, thì lúc bây giờ cái trạng thái này nè, không có thân không buồn, quý vị được ngủ vậy không, đến lúc quý vị chết quý vị cười quý vị đi rồi. Thường thường quý vị biết là những người chết họ sợ chứ, tâm của họ nó bị tán loạn, tự nhiên họ sẽ thấy những cái ảo giác do cái nghiệp tập của họ, thấy những cái ảo giác. Người tạo nhiều ác nghiệp thấy quỷ sứ rồi tới lôi kéo mình, người tạo nhiều cái thiện nghiệp thấy thiên thần mà đến để mà rước mình. Cho nên đó là do tâm nghiệp nó phát ra từ cái tâm loạn xạ của mình. Còn mình giữ nguyên cái con trâu trắng này, đến lúc mà quý vị tắt thở quý vị bình thản. Mà nếu mà quý vị được cái tâm bình thường thì đau bệnh gì không sợ. Thường thường mình đau, mình nhức, mình nhăn, mình nhó, mà quý vị để cái tâm nó bình thường, cái đau này nó trở thành nó giảm xuống hết 70%, chỉ còn 30% đau. Với nó là bệnh đó là 70% là do tưởng, cái đau cũng 70% là do tưởng. Cho nên là một bữa trước có một cái Phật tử họ bị cancer, cái cô Phật tử cũng hay lên đây nè. Tức là khi mà mổ xong rồi đó là vô thuốc một cái lần đầu đó, là cổ bị ói mửa, cổ đau, cổ sợ hãi. Nhưng bởi vì cái tư tưởng của cổ quá sợ hãi, và lúc đó nghĩ là thôi bây giờ mình chết còn sướng hơn. Tại vì đã mòn mỏi, khi mổ xẻ ra nó mòn mỏi rồi, bây giờ cái mô nó làm mình chịu không nổi, là không chấp nhận điều đó. Cho nên đó là cái cơ thể khi mà không chấp nhận cái điều đó là tự nhiên là vô thuốc mà đau ghê lắm. Nhưng mà khi mà nói chuyện với thầy xong rồi đó, nói là bây giờ cô nghĩ cô chết đi, khi cô chết đi cô mới sống lại. Bây giờ cứ nói là cái thân này mình đi thử nghiệm thuốc đi. Thì khi mà cô chỉ có cái suy nghĩ vậy thôi, vô thuốc lần thứ hai cô thấy không có gì hết, tỉnh ra không có chuyện gì hết, mới nói chính là cái tưởng mình quá sợ, mình quá bi quan, mình cảm giác như là quá đau đớn sợ hãi, là tất cả những cái đó nó làm cho mình chết. Cho nên chính vì vậy, nếu mà quý vị giữ được cái trạng thái rất bình thường vậy, đau chân nằm chỗ hay bị bất cứ cái gì á, là nó chỉ là đau 30%, còn 70% là không có đau. Thì cái đau đó mình chịu nổi. Có nhiều cái mình nói tôi đau quá tôi chịu không nổi. Giống như cái răng mình bị nhức răng các tụi nhăn nháo đau khổ lắm, mà mình bực giận đau khổ thì nào là đau nhất từ đó. còn cái gì cứ bình thản với nó, tự nhiên cái răng nó đau chỉ 30% thôi, và cái 30% này mình chịu nổi. 30% này không đến nỗi mình nhăn, mình nhói, mình khó, mình chịu. Cho nên khi mà mình chấp nhận nó thì tự nhiên nó là mình trở về. Bởi vì lúc bây giờ nó cũng để đó không, mà cái đau nó trên sắc, mà sắc ở trên không là sắc tức thì không, cho nên thế thì nó không có cái gì nó chi phối mình được. Đau bệnh phiền não thì tự nhiên mình thấy nó nhẹ, nó nhẹ. Cho nên chính vì vậy quý vị thấy tại sao mà các vị tổ, các vị có thể duy trì được mạng căn của mình nếu là cái người sống được cái tâm trọn đầy. Quý vị thấy có nhiều vị thiền sư quý vị nói là tại sao các vị sống đúng mấy tuổi, như là ngài Sơ Tổ Trúc Lâm, hay là ngài Huyền Quang, hay là ngài Pháp Loa rồi vậy đó, tại sao chết sớm vậy? Nhưng thật ra các vị không thiết sống, không thiết sống bởi vì pháp đã truyền rồi, có người tiếp nối rồi. Mình ở đây cũng như phải là mặt trời lặn đi thì mặt trăng, thì bắt đầu mặt trăng mới tự nó sáng lên được, chứ còn ban ngày thì mặt trăng không sáng được. Cho nên vậy truyền pháp xong hết rồi là một là các ngài vào núi ẩn, hoặc là đi chỗ khác, hoặc là hiện tịch thôi. Bởi mà các ngài là đã thấy xong rồi là các ngài tự đi, nhưng mà muốn sống thêm vẫn sống được. Vậy bởi vì các vị khi mà đến chết, các vị thấy là tới duyên nó tới rồi đi, nhưng mà duy trì mạng căn cũng được, chứ không phải là không. Bởi vì thân nó vẫn là không mà, đối với cái bệnh tật rồi từ nó chuyển qua đó. Khi tâm nó bình thường rồi đó, là tự nhiên đó là cái cơ thể của mình nó tự nó bình thường. Mà khi mà cái tâm nó bình thường đó, là cái cơ thể của mình nó sẽ ngưng lại. Cái gì nó cũng chậm hết, không còn già, không còn bệnh, không còn cái gì hết. Nhưng mà các vị không nói như vậy. Nếu mà các vị á, mà nếu mà nói như vậy đó, trong kinh mà để như vậy, nói về kiến thức như vậy đó, là Phật tử họ không còn nghĩ đến cái chuyện mà tu để giải thoát nữa, mà nghĩ tu để sống dài. Mà nếu mà tu mà để sống dài đó, là còn có tâm tham, mà còn có tâm tham thì không sáng thâm được. Đây là nó cái quả, chứ không có thể nào nó cái nhân. Để thành tựu được cái nhân thì phải xem cái thân này nó chỉ là giả tạo, nó không phải là cái thật. Thì như vậy đó, nó sống khỏe hơn. Cho sau này quý vị thấy ở Cali đó là có nhiều cái chỗ họ dạy thiền mà lấy cái yoga trong thiền, hay là những cái bài tập thể dục, gọi là phải tập thể dục, có những cái bài tập đó là phải tập cái đó để cho thân nó khỏe, để như vậy mới tu, hay là lúc tập đó đều là thiền rồi nhân dân. Nhưng mà tự nhiên đó là trở thành cái khuynh hướng khác hơn, nó là vô chỗ đó đi, vô chỗ đó nó học thiền khỏe lắm, vừa có tập thể dục vừa kia các bạn, thì cái khuynh hướng người ta lại nghĩ đó là tu để cho mình được khỏe hơn, tu để cho mình trẻ hơn, tu để cho mình sống lâu hơn. Tất cả những cái quan điểm đó đều là sai chánh pháp, không đúng chánh pháp. Bởi vì Đức Phật ngày xưa nào cũng dạy như vậy, đi bán tích thực khuyên các vị quán chiếu tu hành, tụi con phải giác ngộ. Khi tụi con giác ngộ thì con muốn tính sao được, nhưng mà lạ khi giác ngộ không cần sống nữa. Mình nên mình thèm sống dữ lắm. Họ đã bây giờ ai nói là quý Phật tử đó, bây giờ nói là tôi không sợ chết đâu, nhưng mà gần chết là biết. Khi gần chết là quỉnh hết ra rồi, ai cũng thèm sống đó, đừng có nói. Họ đã giống như mấy cái Phật tử mà mạnh miệng lắm, là nói khi mà tôi gần chết đó, là đừng phải rút dây đó, thì người nhà cứ rút dây đi, đừng có để tôi sống đi, tôi bám vợ con rồi khổ sở lắm, tôi không thích vậy. Nhưng mà khi mà những người nói vậy đó, khi mà gần chết là hút dây phải không? Giật lại liền à, lúc đó quỉnh rồi mới thấy là cái mạng căn của mình á chưa có năm quẩn là không, mình the mình sợ. Nhưng khi mà năm quẩn ra không rồi đó, tưởng nó không thiết nữa, không được đến cũng được sống, được đủ duyên thì sống, không đủ duyên thì các vị đi. Ra đó là cái chỗ mà nó đặc biệt, nhưng mà nếu điều kiện cái gì phải giữ được cái trôi trắng. Còn trôi trắng tức là cái tâm này đừng bao giờ mất, đừng bao giờ mất. Cho nhiều khi á là mình bị quen, ví dụ như đầu tiên quý vị tu á thì quý vị còn tu, mà khi mà quý vị vô chùa xuất gia thời gian rồi, cái tự nhiên mình quên được cái trong bảo. Kể cả quý Phật tử cũng vậy, tức là khi mình vô học thì quý vị nghe về quý vị tu, mà tu được 5 phút thôi, còn 55 phút trong một tiếng đồng hồ là mình trong rồi, ít khi nào mà giữ được. Nhiều khi cả ngày thì quý vị nghĩ là không biết hôm nay mình có tu không ta, còn ngạc nhiên với mình, còn quanh đời với mình, không biết hôm nay mình có tu gì không ta, nó không có gì tu hết. Đó là cái chỗ quý vị thấy là tự nhiên là nó như vậy, nhưng mà tu là không bao giờ quý vị quên. cho nên chắc vậy, nó lấy cái chữ tử ở trên đầu, lúc nào cũng nghĩ là lúc nào cũng phải sống chết với cái tâm này. À, quý vị sống đến lúc nào đó tâm của mình nó được trong sáng, trở thành con trâu trắng thì như vậy cũng không. Cho nên là dù cho học đạo gì, quý vị đi bất cứ nơi nào, đi chỗ này chỗ kia, phải giữ con trâu này, con trâu này không được quên, bởi vì nó là cái mạng căn của mình, nó là mạng mạch, huyết mạch của mình, không bao giờ quên. Thì như vậy đó, đi đâu quý vị cũng là ở nhà. Còn nếu không đó là quý vị mất mình hết, do cái công việc cũng mất mình, do cái giao tiếp cũng mất mình, do cái cộng sự đủ thứ, rồi đi đây đi kia, rồi quý vị đều mất mình hết. Thì lúc nào cũng phải giữ được con trâu này, là quý vị được một cái tâm rất là thì cứ giữ mãi giữ mãi, để rồi một ngày nào đó và quý vị thấy được con trâu trắng của mình ở trước mắt, mở mắt ra đều thấy con trâu, nghe âm thanh đều thấy con trâu, cho nên ấy, lúc đó quý vị mới có cái nụ cười thật sự an vui và hạnh phúc đó. Chúc cho quý vị trăng trâu giỏi.